dừng lại ở cái phong trào, mà phong trào là con người làm ra, đúng không? Phong trào này không có giống phong trào Vinh Thánh Tâm không? Giống không? Hội viên hoàn toàn khác nhau hết. Nhưng mà cả hai bên đều làm việc giống nhau là thờ kính một Chúa duy nhất. Cho nên hôm nay cha sẽ bỏ đi cái phong trào cho nói về Thiên Chúa, nói về lòng Chúa thương xót, mà cha cũng không nói về lòng nữa, cha nói về cả con người thương xót được. Được không? Thường mình nói tới lòng rồi mình nói tới cái gì? Cái này hả? Đó vậy không? Mình đâu nói cái này đâu, mình đâu có nói cái đầu không? Không, mình gì không có nói cái tay không? Không, cũng không có nói cái chân luôn, phải nói tới lòng của thương xót là trái tim. Mà muốn nói trái tim á, này á, là mình phải trở về lịch sử của giáo hội và trở về cái nền tảng quan trọng nhất, đó là Thánh Kinh. Trong Thánh Kinh nói gì về con tim chưa? Thay vì chúng ta chỉ chú trọng vô cái phong trào là Chúa thương xót mới bắt đầu đây, chúng ta trở về lịch sử giáo hội, chúng ta thấy rằng giáo hội đã nói về tình yêu thương của Thiên Chúa vô bờ bến lâu lắm rồi, trước khi có phong trào lòng Chúa thương xót. Và nhiều khi chúng ta không để ý tới vấn đề đó, mà đó là điểm chính của cha. Nếu mà quên hết chỉ nhớ cha mấy cái đó thôi. Mọi người thấy cha gì hả? Thấy không? Thấy mặt không? Thấy đeo kính không? Rồi ví dụ, cho nói ví dụ đầu tiên, cho nói ví dụ đầu tiên, mọi người có thấy cha không? Khác nhau không? Khác nhau không?
Khác tí ạ.
Mọi người thấy khác không? Cùng một khuôn mặt, đúng không? Cùng một cái con người nhưng mà đội mũ, bắt đầu mình thấy hơi khác cái bề ngoài. Bên trong khác không?
Không.
Giống nhau hay khác nhau? Đẹp hơn. Không cho hỏi giống nhau hay khác nhau mà.
Khác chứ, ngoài đời.
À, khác cái mũ hả? Giờ cho đội qua mũ đen. Giống nhau hay khác nhau? Cùng một con người khác cái mũ, được không? Giờ cho đổi ngược lại, giống hay khác? Khác cái bên ngoài nhưng bên trong vẫn là một con người. Và đó là cái chính của cha hôm nay. Chắc mọi người đi về được rồi, xong rồi, đã xong rồi, đã xong rồi. Bởi vì tất cả là cái sự khác biệt bên ngoài nhưng một cái bên trong vẫn là một con người. Cho dù đó là phong trào gì chắc nữa, nó chỉ phát xuất trong các hoàn cảnh xã hội và nó không bao giờ đi ra khỏi một con người, đó là Thiên Chúa. Cho nên cha nói rằng trong giáo hội của mình giáo hội có nhiều cái danh xưng, có nhiều ngày lễ, nhưng cùng một con người. Cha nói nha, cha biết tiếng Anh cho nó lẹ biết không ạ? Cùng một con người nhưng mà đội nhiều mũ khác nhau, được không? Rồi cái danh xưng khác nhau. Cái feast day là ngày lễ nha. Cái title đó là cái danh xưng, được không? Nhưng cùng một con người đó có máu và có nước. Trong người mình có bao nhiêu máu, bao nhiêu nước? Hả? 90% là nước. Hả? 90% là nước. Trong con người của mình á, 90% là nước. Mà thường mình quan trọng cái máu. Mà nếu mà không có 90% này thì cái này có quan trọng không? 90% trong người mình là nước. Nước quan trọng không? Nước quan trọng. Rồi nói về cái trái đất mình bao nhiêu phần trăm là nước? 3/4 là nước. Trái đất 3/4 là nước. Con người 90% là nước. Nhưng mà chúng ta thường quay về cái blood and water, nước và cùng máu. Và cái này là cái điểm chính, cái hội điểm chính hội tụ, cái điểm mà quan trọng nhất trong khi mà chúng ta nói về Chúa thương xót. Cha không nói lòng nha, cha nói về Chúa thương xót, divine mercy, rất quan trọng, bởi vì nó liên quan tới mọi việc mà chúng ta kính thờ lần chuỗi đọc kinh trong cuộc đời của chúng ta đó. Đức Chúa Giêsu Kitô, Chúa Giêsu Kitô có nhiều danh xưng, mình mừng nhiều ngày lễ, nhưng cùng một con người, nhiều hội đoàn, cả đất này nhiều hội đoàn mang tên khác nhau, thành viên khác nhau, nationality khác nhau, nhưng họ cùng một thờ kính, cùng một con người đấy đó. Vậy là xong rồi, cha xong rồi đó. Còn cái phần sau là mình sẽ chú giải thôi. Rồi cái danh xưng với ngày lễ. Ngày Chủ nhật thứ ba mùa phục sinh chúng ta có lễ gì? Chúa chiên lành không? Nghe quen 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 thuộc không? Đúng không? Good Shepherd. Đó là ngày thứ ba mùa phục sinh không? Chủ nhật thứ ba mùa phục sinh chúng ta có lễ, có lễ Chúa chiên lành đúng không? Rồi ngày 11 tháng 6 chúng ta có lễ gì? Thánh Tông Chúa Giêsu, nhớ không? Giữa Chúa chiên lành và Thánh Tông Chúa Giêsu nó có gì liên quan tới nhau không? Cùng một con người. Được. Cái danh xưng khác nhau, cái ngày lễ khác nhau, nhưng mà cùng một con người. Bởi vì cho dù là Chúa chiên lành hay là Thánh Tông đều là nói về Chúa Giêsu Kitô cả. Được. Rồi lễ Corpus Christi là lễ bình máu Chúa Kitô. Ngày 8 tháng 6 liên quan gì tới Chúa Giêsu không? Yes, cùng một con người nha, cùng một con người. Rồi về lễ mình máu, trả lời cái này, Body and Blood of Christ. Ngày thứ năm sau lễ Chúa Ba Tôi đó lễ mình máu Chúa Kitô. Nó liên quan gì tới lòng Chúa thương xót không? Hay là Chúa thương xót không? Cùng một con người. Rồi cái cuối cùng là Divine Mercy Sunday, là ngày Chủ nhật lòng Chúa thương xót. Đó là ngày Chủ nhật thứ hai mùa phục sinh.
Cha, vậy thì Good Shepherd là thứ tư chứ cha? Thứ tư chứ cha?
Thứ tư hay là thứ tư theo cái lịch của Mỹ hay theo lịch Việt Nam chứ
không ạ? Thứ tư có nghĩa là nó sau Divine Mercy 2 tuần nữa.
Thì cháu cũng nói rằng nó theo cái lịch của nước nào đó. Cái này không quan trọng. Vâng, cái này không quan trọng. Cái quan trọng là Good Shepherd, Chúa chiên lành, lễ Thánh Tông, lễ mình máu Chúa Kitô, lễ mình và máu Chúa Kitô, rồi lễ lòng Chúa thương xót. Tất cả các tay cái title hay là feast day này nó đều nhắc cho chúng ta về một con người duy nhất. Năm và hai nha, không có Đức Mẹ trong này luôn. Chỉ có nói về Chúa Giêsu Kitô thôi. Và cái này là mình phải nhớ. Có nghĩa rằng khi mà mình kính Chúa thì ba mercy không phải một ngày trong năm, Nhưng mà nguyên suốt năm được. Nguyên suốt năm, lúc nào chúng ta cũng quay về mình mẫu Chúa Kitô cả. Có nghĩa rằng thì ba mercy nó phải là một ngày trong một năm chấm hết không? 364 ngày bỏ đi, còn một ngày duy nhất mừng. Rồi tất cả đều có được không? Tất cả đều liên quan tới nhau cả. Mỗi năm cái ngày này nó có thể khác nhau, nhưng mà cái thái độ, cái chính là còn không thay đổi, con người không thay đổi, mình mẫu Chúa Kitô không thay đổi. Và cái đó là cái chúng ta phải nhớ. Thường chúng ta nói về phong trào lòng Chúa thương xót là chúng ta chỉ biết ngày hôm nay mà, ngày mai là chúng ta quên rồi mà. Ngày mai qua lễ khác rồi ta. Được không? Chúng ta quên đi, chúng ta mừng, chúng ta thờ phượng một con người duy nhất thôi mà. Cha làm này cho phòng buồn ngủ chứ mà. Thì Good Shepherd là Chúa chiên lành đó. Nó luôn cho cái hình chút chứ không? Còn nếu không là chữ không được mà. Được không? Khi nào mà chúng ta thấy cái hình này, chúng ta phải nhớ rằng Chúa từ sau. Tao biết cái hình này không? Là biết gì? Hả? Chúa chiên lành, Chúa chiên lành nghĩa là sao mà? Chúa chiên lành nghĩa là sao? Con chim bị lạc, Chúa kiếm về. Đối với người Do Thái, con chim bị lạc, Chúa kiếm về là kiếm về sao? Có nghĩa rằng nếu chúng ta đi lạc, Chúa đi kiếm chúng ta, chứ không chúng ta đi kiếm thêm. Được chưa? Và khi Chúa đi kiếm chúng ta, thì Chúa phải có thêm lại. Có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng chúng ta là những người tội lỗi mà khi nào chúng ta cầu nguyện, chúng ta nhớ rằng chúng ta đang ngồi để bái Chúa Giêsu Kitô để cầu nguyện. Con chim đi lạc là chúng ta rồi. Mà thường đối với người Do Thái, một con chim đi lạc thì thường cái người chăn chim và người này họ đi kiếm con chim lạc và họ đánh gãy chứ con chim lạc ra chim nó đi cõng trên vai đem nó về về đàn. Thường chúng ta quên đi cái sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh trong đời sống cầu nguyện của chúng ta. Hình này, cái hình nhà Chúa Chiên Lạc nhắc cho chúng ta thấy rằng mỗi người chúng ta đều là những tội nhân. Chúng ta cần Chúa đánh gãy chân chúng ta, cộng trên vai đem chúng ta về nhà. Chúng ta không có khả năng quay trở về cùng Thiên Chúa. Vì đầu tiên là Chúa phải đi kiếm mình, phải vậy không? Việc thứ hai, Chúa làm cho mình không còn khả năng phạm tội nữa. Không còn khả năng phạm tội nghĩa là đánh gãy chân á. Không còn khả năng đi lạc nữa. Rồi sau đó mới cõng chúng ta đem về nhà cha. Và đó là lòng Chúa thương xót. Vậy cái hình ảnh Chúa Chiên Lạc với lòng Chúa thương xót giống nhau khác nhau? Hình ảnh khác nhau, nhưng cùng một ý nghĩa là Thiên Chúa hành động. Thiên Chúa hành động, chúng ta đi lạc, Chúa phải đi kiếm chúng ta. Chứ đừng nói chuyện là chúng ta đi kiếm Chúa. Chúng ta đi kiếm casino, không? Chúng ta đi kiếm shopping, phải không? Chúng ta đi kiếm vợ đẹp con ngon, phải không? Chúng ta đi kiếm chỗ nào nhà thờ tiện lợi cho giờ giấc chúng ta đi lại hết, phải không? Đúng không? Có bao giờ chúng ta nói đi kiếm Chúa không? 100% Chúa phải đi kiếm chúng ta. Con người không có khả năng đi tìm kiếm Thiên Chúa. Để nhắc lại nha, Chúa phải đi kiếm chúng ta. Chúa phải đánh gãy rồi chúng ta. Chúa phải cõng chúng ta về nhà cha. Tất cả mọi hành động trở về đều là hành động của Thiên Chúa. Được không? Và đó là lòng Chúa thương xót. Nếu chúng ta có 100 con chim, có 100 đứa con, một đứa đi làm sao? Ở nhà lo 99 con kia dễ dạy gì bỏ 99 con đi tìm một chim làm được không? Cho nó bị được. Chúng ta có 6 đứa con, một đứa nó hút sát xì ke. Việc đầu tiên chúng ta lo ở nhà thét kia 5 đứa kia trên đầu thì chúng đứa đứa thứ 6 làm gì, không phải không? Mà nếu chúng ta có kiếm được về thì chúng ta la rầy, chúng ta mắng, chúng ta nói phải thế này, phải thế nọ, đúng không? Không. Lòng Chúa thương xót mà Chúa phải đi kiếm chúng ta. Chúa phải đánh gãy cuộc đời chúng ta và tội nhân. Chúa phải cõng chúng ta trên vai đi về nhà cha. Và cái này liên quan tới việc chúng ta thờ cái Thiên Chúa Divine Mercy. Cho nên nhiều khi chúng ta chỉ dừng lại cái hình bên ngoài, chúng ta quên đi cái ý nghĩa bên trong. Và cái ý nghĩa bên trong nó liên quan tới Kinh Thánh. Thánh Đồng Quý Sư cùng một con người nha, cùng một con người này, hồi nãy là bác con chiên lạc trên vai, bây giờ là vị vua đó mà mình mẫu Chúa Kitô, cùng một con người khác, không có Đức Maria, không có Thánh Giuse, không có Thánh Gioan, chỉ là Chúa Giêsu Kitô. Tất cả những hình này cho chúng ta thấy rằng chỉ một con người duy nhất, cái quần cái áo bên ngoài có thể khác nhau, cái hành động có thể khác nhau, và cái này thường những cái này là con người tạo ra thôi, con người vẽ ra thôi, nhưng mà con người này là không thay đổi, được không? Cho nên được. Tức như là cái hành động bên ngoài, hành động bên ngoài, hành động này, cái quần cái áo cái màu này là con người tự con người bày ra thôi, từ con người làm lên. Nhưng mà cái con người bên trong giống như thay đổi là ba cái phủ, nó khác biệt, nhưng cũng một con người tội lỗi đó. Cho nói tới 10 giờ. 15
Được vâng cha. Một.
Cho nên mình không cho cái nghỉ chứ. Hả? Không cha, anh nói cái nào anh. Rồi. Cái này là bắt đầu sẽ vô cái bài tập mà anh từ xưa cha thôi. Tuy nhiên là nói về việc tiên đoán triple đó là 3 lần. Tiên đoán về cuộc thương khó đó. Anh tỉnh đưa ra chỉ có một tiên đoán cuối cùng, một lời tiên đoán cuối cùng, mà trong tin mừng Luca nó có ba lần Chúa Giêsu nói trước về cuộc thương khó của Ngài, và cha trở về ba lần đó, cha bắt đầu cho thấy rằng này nó có một cái điểm chung, nó giống như nãy cha nói là có một điểm chung, nó nói về một con người, nhưng mà những cái nhiều cái thay đổi, cái danh hiệu khác nhau, ngày lễ khác nhau, nhưng cùng một con người. Trong tin mừng Luca, cha trở về tin mừng Luca nó cho thấy rằng cả ba lần Chúa Giêsu nói với các môn đệ về cuộc thương khó của Ngài. Ba lần chứ không phải một lần nha, mà ba lần trong tin mừng có nghĩa là, có nghĩa là một hai ba ba phải vậy, một hai ba có. Khi mà tin mừng nói cái ba lần có nghĩa là suốt cuộc đời của Chúa Giêsu từ khi sinh ra tới khi chết đi, lúc nào cũng nói về cuộc thương khó, chứ phải một hai ba. Số ba đó là không phải số khó nào nữa, không phải số ba là mình có một hộp xoàn, hai hộp xoàn, ba hộp xoàn vậy. Nó phải là khó học, nhưng mà số 3 trong Kinh Thánh nó là con số tròn đủ, có nghĩa là lúc nào Chúa cũng nhắc nhở các môn đệ về về cuộc thương khó. Và cái đó tôi học cả ba lần nha, cả ba lần à, cho nó cho ba lần à. Và cho dù chương tin mừng Luca cái chương trình tin mừng Matthew để cho nói về cả ba lần Chúa đều nhắc cho các môn đệ, có nghĩa là cả cuộc đời của Ngài, Ngài lúc nào cũng nói về cuộc thương khó. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu mà chúng ta là thành viên của lòng thương xót Chúa thì suốt cuộc đời Chúa đều nhắc cho chúng ta về cuộc thương khó. Chúng hãy đợi tới mùa chay của phục sinh được không? Từ ngày đầu năm tới ngày cuối năm lúc nào cũng là cuộc thương khó, chứ không phải là đợi tới mùa chay đâu, rồi tới mùa Giáng sinh, tới Tam Nhật Thánh muốn nói tới cuộc thương khó không? Chúa nhắc nhở cho các môn đệ ngay từ đầu tin mừng Luca của hai Matthew tới cuối cuộc đời của Ngài, không phải là một lần, hai lần, ba lần, nhưng mà Luca và Matthew dùng một hai ba để nhắc chúng ta là con số hay số tổng hợp, nhưng một số tròn đủ, nghĩa là cả cuộc đời các môn đệ đi theo Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đều nói về cuộc thương khó. Ngài không có nói về làm vua, Ngài không bao giờ nói về sự thành công. À, lúc nào cũng nói về sự đau khổ, chấp nhận đau khổ, chấp nhận than nhân cho Phêrô phản bội, chấp nhận bị chết trần truồng, chấp nhận chết trần truồng mà dưới chân thập tự giá phục lại. Và cái đó là cái chúng ta phải nhận thành nhớ lớn nha.
Cha sẽ đi lại từng điểm một nhỏ. Tin mừng Luca.
Hôm ấy Đức Giêsu cầu nguyện một mình, các môn đệ cũng ở đó với người. Và người hỏi các ông rằng: dân chúng nói thầy là ai? Các ông thưa: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả. Nhưng có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi: còn anh em? Anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Nhưng người nghiêm trọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói: con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.
Cho các mấy điểm cho điểm dứt cho hai lai một bỏ đó. Cầu nguyện có một mình thôi, các môn đệ cũng ở đó với người. Nhớ nha, cho nhắc lại cầu nguyện một mình đi không ạ? Tí cho đỡ là điểm thứ hai, khi bảo lòng thứ hai, thứ ba, cái việc mà cầu nguyện một mình như thế nào? Hỏi người khác nói, người khác nói về thanh tịnh như thế nào? Còn hội viên lòng Chúa thương xót nói gì về tình hai cái khác nhau? Người ta nói về, còn anh em nói gì về thầy? Câu hỏi cho mỗi người chúng ta là chúng ta nói gì về Chúa Giêsu Kitô? Chúa không hỏi người khác nói gì về Chúa, Chúa hỏi chính mỗi người chúng ta nói gì về Chúa. chính mỗi người chúng ta kinh nghiệm gì về Thiên Chúa vậy? Được không? Được. Chúa không hỏi con hay chồng hay cháu kinh nghiệm gì về Chúa không? Chúa hỏi chính chúng ta, người mẹ, người bà biết gì, kinh nghiệm gì về Thiên Chúa không? Chúa không hỏi ông cha hay ông giám mục đó nói gì về Thiên Chúa. Chúa hỏi chính mọi người chúng ta. Đây là một cái tương quan relationship chặt chẽ quan trọng giữa cá nhân chúng ta với lại với lại thánh giá. Chúng ta kiến nghị gì về thánh giá đây? Bởi vì cái phần cuối á, kỳ một thượng tế có người phải chịu nhiều đau khổ. Kỳ một thượng tế tiên sư, ba nhóm người này là ba nhóm người được nổi tiếng là đạo đức, là thánh thiện, là công chính trong thời Chúa Giêsu. Ba nhóm người này nếu chúng ta nói ngày hôm nay có thể họ là linh mục, là tu sĩ, là giám mục, chúng ta cho họ là người đạo đức, là thánh thiện. Nhưng cái nhóm người đó chính là những người mà lên án, bị loại bỏ, bị giết chết. Được không? Rồi Chúa hỏi chính mỗi người chúng ta, mỗi người chúng ta có kinh nghiệm gì, hiểu biết gì về cuộc thương khó. Bởi vì cuộc thương khó đó không phải chúng ta đi một mình chúng ta, như chúng ta ngồi trên vai một người nào đó để chúng ta đi. Đó là hình ảnh Chúa chiên làm đó. Đó là cuộc thương khó. Đó là cuộc thương khó. Cuộc quay trở về của chúng ta, hoán cải thay đổi cuộc đời chúng ta, lúc nào cũng ngồi trên vai một người khác và người đã gọi chúng ta về. Nếu chúng ta quên những gì đó thì lòng Chúa thương xót và Chúa chỉ làm hoàn toàn khác biệt nhau các bạn. Người nghiêm trọng truyền cho các ông không được nói điều đấy nha. Nghe nó lạ. Chúa vừa nói với các môn đệ là còn anh em bảo thầy là ông theo thưa thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa làm sao? Chúa nói rằng đừng nói điều đó với ai cả. Nghe lạ. Nghe nó kỳ không? Mình mới có bố mình biết người đó là ai rồi sau đó chúng ta nói đó. Các ông không được nói điều ấy với ai. Và cái tiên đoán thứ hai, thứ ba sẽ giải thích cho chúng ta không được nói điều ấy với ai như thế nào. Chào mừng người nào tiên đoán lần thứ hai.
Thật anh em, hãy nắm tay nghe cho kỹ khi này sau đây. Con người sắp bị lột vào tay người đời, nhưng các ông không hiểu lời nói. Vì đối với các ông, lời nói đó bí ẩn, còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa, nhưng các ông sợ, không dám hỏi lại người về lời ấy.
Các ông không hiểu, không nhận ra ý nghĩa, lời mà Chúa nói về cuộc thương khó của Ngài vẫn còn bí ẩn. Nói về cuộc đời bị người khác ruồng bỏ, bị người khác lên án, bị người khác đóng đinh, các ông không hiểu. Và 100% chúng ta không hiểu Chúa nói cái gì với chúng ta. Thế trở về hình ảnh Chúa chiên làm, chúng ta không hiểu Thiên Chúa là ai, Thiên Chúa phải đi tìm chúng ta, phải giải thích Ngài cho chúng ta, phải cõng chúng ta trên vai về nhà. Thường chúng ta chỉ biết Chúa theo cái nghĩa của lịch sử. Chúng ta biết Chúa theo nghĩa là à, con của ông Giuse, con của bà Maria, con của dòng tộc David. Tất cả những gì chúng ta biết về Thiên Chúa nó không có giá trị thưa bà anh chị. Nó chỉ có giá trị khi nào cái biết này được Thiên Chúa tỏ lộ cho chúng ta. Còn những gì chúng ta biết hạn ta lần chuỗi là đọc 10 kinh kính mừng, xong ngược lại đọc kinh sách danh, xong rồi đọc kinh gì đó, xong trở lại kinh đại gia. Tất cả những cái biết đó nó không giúp cho chúng ta có một tương quan chặt chẽ với Thiên Chúa. À, chúng ta biết trung tâm công giáo nó nằm ở địa điểm nào, mấy giờ bắt đầu. Tất cả những cái biết đó nó không giúp cho hồn và xác chúng ta kết hợp lại với nhau. Nhưng nhiều khi những cái biết đó nó còn làm cho chúng ta xa lắm Thiên Chúa. Cho nên ví dụ hơi bị đụng chạm nhưng mà anh tin nhỉ? Anh thường anh biết linh đàn được không? À, anh trong cái đoàn đó, anh trong đội chúa tư sao? Dạ, trong nhóm tôi rồi. Cái biết về linh đàn của mình nhiều khi nó làm cản trở việc chúng ta để cho Thiên Chúa đem chúng ta về nhà cha. Bởi vì lúc đó chúng ta chú trọng vô cái việc làm chúng ta hơn là cái việc làm Chúa cộng chúng ta trên vai về nhà. Mà 100% chúng ta ngồi đây cả tất cả cả cha nữa, chúng ta không biết gì về Thiên Chúa. Có 12 ông tông đồ đi theo Chúa mấy chục năm, 30 năm hả? Ba, không hiểu gì cả. Không hiểu gì cả, không nhận ra ý nghĩa lời cầu bí ẩn. Vợ chồng sống với nhau 30 năm, 50 năm còn không hiểu nhau muốn gì Thiên Chúa phải không? Ở đây hai vợ chồng ngồi đây được không? Cho nó về được. Sống chung với nhau, ngủ chung một giường, ăn chung một chén cơm, mấy chục năm còn không hiểu nhau muốn gì Thiên Chúa phải không? Tưởng họ hiểu nhau cho tới khi họ tranh cãi một vấn đề gì khác không? Không, có người hoàn toàn không hiểu gì về Thiên Chúa cả. Luca 18, hai đoạn trên. Đức Giêsu kéo riêng ra, tức là dẫn đi chỗ khác với anh nào. Được không? Giêsu đem cái nhóm 12 riêng ra, không có nhóm chung với lại cái đám đông không ạ? Rồi nói với các ông, chúng ta lên Jerusalem và xuống Jerusalem. Chúng ta lên Jerusalem có nghĩa là chúng ta bắt đầu chấp nhận sự đau khổ mà lên cho bà xuống. Bởi vì Jerusalem cái địa thế của nó là đi lên xuống. Giống như ở Việt Nam mình nói là khi mình đi Đà Lạt mình nói là xuống Đà Lạt hay là lên Đà Lạt. Lên Đà Lạt. Bởi vì cái địa thế. Và cái địa thế rất quan trọng trong Kinh Thánh. Chúng ta không bao giờ nói là đi xuống bao phủ. Ba nơi phủ. Bởi bao phủ là cao nguyên. Đà Lạt là cao nguyên, Pleiku là cao nguyên. Thế nên mình ở Sài Gòn mình nói đi lên Đà Lạt được không? Thì ở đây nó cũng bảo cái Galilee là cái biển hồ, mà đi lên Jerusalem có nghĩa là Jerusalem nó cao hơn cái biển hồ, lúc nào cũng là lên cả. Và cái ý nghĩa lên này nó từ là cái địa thế, nhưng nó mang cái ý nghĩa thiêng liêng cơ. Bởi vì lên Jerusalem là sửa soạn đón nhận những gì đó sẽ xảy ra. Bị nhào bán hả? Bị nhục mạ nè. Ủa, cái ai mà nhổ nước miếng vô mặt chúng ta, chúng ta khó chịu không? Hả? Ai nói chuyện rồi, ai khát nhổ nước miếng vô mặt chúng ta khó chịu không? Bị khát nhổ. Cái thổ vô mặt. Trần chuồng trên thật tự giá. Lên Jerusalem có nghĩa là đón nhận, chấp nhận sự đau khổ. Và cái khả năng đón nhận, chấp nhận sự đau khổ trong cuộc đời của mình ấy, nó lúc nào nó cũng đến từ Thiên Chúa. Bởi vì cái khả năng đó là cái khả năng mình ngồi trên vai của một người khác và cái người đó nhận đau khổ, nhận khạc nhổ, nhận nhào báng, rồi mình ngồi trên vai mình hưởng cái đó, chứ không phải là cái khả năng của mình. Bởi vì ai đánh mình một cái là mình đánh lại, còn cha cho lúc 10 cái thì mình. Nhưng mà cái khả năng vô biên này chấp nhận được là khả năng Chúa ban cho chúng ta. Bởi vì chúng ta để cho Thiên Chúa cộng chúng ta lên vai về nhà Chúa chiên lành, chứ không phải khả năng của chúng ta. Ngày thứ ba người sẽ sống lại. Rồi ta tiếp tục. Các ông không hiểu gì cả. Đủ cái cơ hội lời đó còn bí ẩn. Cho dù nói 3 lần, nói 10 lần, các môn đệ có sống với Chúa 30 năm, 33 năm cũng không hiểu gì hết. Bởi vì họ không bao giờ nghĩ là đi theo một người 30 năm rồi cuối cùng người đã chết nhục nhã, thì cuối cùng dưới chân thập tự giá hả? Mình trở về tin mừng nha. Dưới chân thập tự giá này còn mấy người? Cha trở lại. Dưới chân thập tự giá còn có 3 người mà đi theo thì đâu? Nó giải thích cho chúng ta cái dù Chúa nói cái gì chăng nữa, các môn đệ cũng không hiểu. Lấy cái câu để áp dụng vào cuộc đời chúng ta, cho dù Chúa nói cái gì chúng ta chăng nữa chúng ta cũng không hiểu. Chúng ta chỉ cần làm một việc duy nhất là cứ ngồi yên trên vai của Chúa chỉ là mọi sự sẽ ok, đừng xuống khỏi tay. Hiểu không? Không quan trọng. Hiểu không? Không quan trọng. Hiểu không? Không quan trọng. Lời biết ở đâu có. Hiểu không? Không quan trọng. Cứ ngồi yên trên vai, mọi sự sẽ đâu cả cô đó. Đó là lòng thương nhân từ, lòng thương xót từ. Không phải việc chúng ta làm, nhưng mà việc Thiên Chúa làm cho chúng ta, hai cái khác nhau nha. Các ông không hiểu gì cả, đối với các ông lời ấy còn bí ẩn, nên các ông không rõ cái điều người nói. Lặp đi lặp lại trong cuộc đời, các ông lại không hiểu. Không hiểu à? Không hiểu việc Chúa làm, không hiểu việc Chúa giảng dạy, thì đừng có nói với gì với chúng ta làm đi. Cho nên chúng ta đi lễ mà không hiểu cứ đi được. Ông cha ông giảng tào lao cứ đi được mà. Ông giảng giảng cứ đi được. Không hiểu không quan trọng. Không quan trọng. Bởi vì các vấn đề còn không hiểu lời Chúa nói về cuộc đời của Chúa để cái gì chúng ta làm. Nhưng cái việc chúng ta phải làm đó là cứ ngồi yên trên vai thôi. Đừng đi xuống là được. Đi xuống là xong luôn đó. Ca đi xuống. Sao em còn ngủ? Trong một cái đoạn rất là ngắn của Luca, tiên đoán cuộc thương khó lần thứ ba này, Chúa nói rằng các môn đệ đi theo người cầu nguyện. Trong một bản văn ngắn này, năm lần Luca nói tới cầu nguyện nè, cầu xin nè, cầu nguyện nè, nhớ nha, quỳ gối cầu nguyện nè, cầu nguyện. Trong một bản văn ngắn này nói về cầu nguyện, vậy mà cầu nguyện Chúa muốn nói về tương quan giữa cá nhân mình với Chúa Cha đó. Có vài câu mà Thánh Luca nhắc nhở đi nhắc nhở lại về sự cầu nguyện, về tương quan giữa Ngài với Chúa Cha. Và Ngài nói rằng không phải theo ý con, nhưng theo ý ý Cha. Bởi vì nếu theo ý con thì con đã từ bỏ phụ thương con, nên theo ý Cha. Tức như là ý của Cha trên trời đang nói về ba của cái này khó luôn. Cha không nói nhiều về mồ hôi và những giọt máu rơi xuống đất. Mồ hôi là nước hay là máu? Mồ hôi là nước. 90% trong người mình là nước. 90% trong người của Chúa Giêsu ngay lúc đó trở thành máu. Lúc đó chúng ta thấy thay đổi cả 90% là nước, chỉ có 10% là máu. Và khi Ngài cầu nguyện khẩn thiết nói rằng nói về cái tương quan giữa Ngài với Chúa Cha quá chặt chẽ, quá khăng khít. Chính vì vậy cả thân xác của Ngài trở thành máu, máu trở thành mồ hôi, hay mồ hôi trở thành máu. Có giờ mà chúng ta làm gì mà ra mồ hôi chúng ta quẹt nó thấy máu không? Việc đầu tiên ta gọi ra quan tiền, đúng không? Không, Luca muốn nói cái điểm khác thôi. Luca muốn nói về cả cuộc đời của Chúa Giêsu là một tương quan mật thiết với Chúa Cha, và chính vì vậy Ngài có khả năng làm theo ý của Chúa Cha, không phải theo ý của mình. Hai cái nó khác nhau. Lần cuối cùng các môn đệ có biết gì không? Không, vẫn còn ngủ. Ngủ cái không hiểu giống nhau đúng không? Hai bản văn trước chúng ta thấy các môn đệ không hiểu lời còn bí ẩn. Bản văn lần thứ ba này nói về cuộc thương khó là các ông còn ngủ. Còn ngủ có nghĩa là gì? Không biết gì cả. Mê man quá phải không? À, mê man shopping đi. Mê man làm ăn phải không ạ? Đó là cái dấu hiệu chúng ta không có một tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Mê man ngủ. Ngủ là một hành động bên ngoài thôi. Mê man thế gian nè, mê man của cải nè, mê man danh vọng nè. Tất cả nó đều nói lên về cái ambition, cái gì?
Tham vọng.
Ambition là cái nghiện ngập.
À, nghiện ngập.
Cơ nghiện của con người. Ngủ nó phải là cho ngủ không đâu. À, bên ngoài cái ý nghĩa nó là ngủ. Nhưng mà Thánh Luca muốn nhắc cho chúng ta là cả cuộc đời chúng ta mê man nhiều thứ lắm chứ. Mê man ngủ thứ nào? Nha, có một cái bệnh mê man tới giờ chưa bỏ được. Đó là mê man email, ngày nào ngủ dậy phải mở email ra để trả lời. Muốn bỏ nhiều năm đó mà chưa làm. Đơn giản không? Rất đơn giản. Hồi xưa mình chưa có email, việc đầu tiên ngồi dậy là làm đi cà phê. xong đọc kinh, xong cầu nguyện, xong rồi mới làm mấy việc khác. Không, ngày nay là đọc kinh cầu nguyện qua bên một bên, việc chính là mở email thôi. 30 năm rồi chưa bỏ được cái cơ nghiệp này, vẫn còn mê man ngủ. Cha muốn làm không? Yes, I do. Muốn bỏ cái nghiệp đó, muốn, nhưng mà chưa làm được. Nó rất đơn giản hả? Rất đơn giản, nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng là một cơ nghiệp, nó làm cho mình say đắm trong một cái thế giới nào đó, rồi quên đi cái tương quan giữa mình với Thiên Chúa. Và cái đó là cái quan trọng trong cuộc đời của mình. Mỗi người chúng ta đều có cái mê man ngủ khác nhau, không ạ? Cái đam mê khác nhau, cái nghiện ngập khác nhau. Mỗi người chúng ta phải identify được, phải nhận ra cái cơ nghiệp của mình là gì. Cho nói ví dụ đơn giản, mà đừng hơi đụng chạm đấy, không ạ? Phụ nữ thì thường thích làm đẹp hả? Tóc tai rồi son phấn, đó là cái đó ok. Nhưng mà nhiều khi mình nghiện luôn cái đó luôn. Phải có cái đó. Cái đó tự nó là ok, tự nó là ok. Nhưng mà nhiều khi mình quá nghiện ngập cái đó. Thì cái đó là mê ngủ, say ngủ. Các ông đang ngủ vì buồn phiền không? Sao anh em lại ngủ dậy mà cầu nguyện? Thức dậy không phải để cầu nguyện, nhưng mà nói về cái tương quan giữa anh em với Chúa Cha, giữa anh em với cá nhân mình. Chúa muốn nói chuyện khác thôi. Cả ba lần đó, anh em hãy cầu nguyện, kẻo xa chứa cám dỗ. Anh em phải tạo ra một cái tương quan mật thiết với Thiên Chúa, nếu không anh em sẽ tiếp tục ngủ mê. Không? Và ở đây cha muốn nhấn mạnh tới người quỳ gối cầu nguyện. Ngài không có ngồi cầu nguyện. Ngồi cầu nguyện theo kiểu là cái kiểu gì? Theo tôn giáo nào ngồi cầu nguyện? À, Phật học. Phật ngồi thiền. Yes, yeah, cảm ơn. Phật tử khi cầu nguyện ngồi, bởi vì đa số họ là thiền. Người Kitô chúng ta cầu nguyện là quỳ thưa ông bà anh chị em. Đứng chỉ là một cái tư thế của người lãnh đạo cộng đoàn Kitô, giang tay cầu nguyện giống như Môsê. Còn cả chúng ta, tất cả người ta nhớ, chúng ta không thể nào không quỳ. Hãy cho nó cụ thể hơn, khi cầu nguyện chúng ta nhớ thì không ngồi trên vai một người nào đó. Chúng ta không tự mình cầu nguyện được, quỳ cầu nguyện. Nếu mà Chúa Giêsu còn quỳ cầu nguyện thì chúng ta cũng nên đi theo cái hướng của Ngài. Đây là những hành động Chúa làm đó. Tất cả 100% trong cuộc đời của chúng ta đều Chúa hành động hết, chứ không phải chúng ta hành động không mà. Hôm nay mà chúng ta có bỏ thời gian tới đây, ngồi ở đây để coi như là tĩnh tâm chút, quay trở về cũng là Chúa hành động trong cuộc đời chúng ta. Cha, để tất cả những chữ màu đỏ lên thấy quan trọng với mọi người. Đức Giêsu cầu nguyện một mình, người hỏi các ông, người nghiêm giọng truyền cho các ông.
Phần anh em hãy lắng tai. Đức Giêsu kéo riêng nhóm 12 nói với các ông, rồi người đi ra núi Ô Liu như đã quen, các môn đệ cũng theo người đến nơi người bảo các ông. Cái chữ đỏ là cháu muốn nói rằng tất cả hành động trong cuộc đời của Chúa Giêsu và các môn đệ Chúa đều làm hết. Chúa hành động hết. Chúa hành động. Và điểm này là điểm chúng ta hầu như quên được. Chúa hành động hết.
Cho dù các môn đệ có đi theo Chúa 10 năm, 20 năm, 80 năm chăng nữa cũng không hiểu. Tất cả những gì trong tin mừng đều là Chúa làm hết. Chúa đưa các ông ra một nơi, Chúa nói với các ông, Chúa truyền cho các ông, Chúa than phiền các ông còn ngủ mê. Tất cả mọi việc đều là Chúa hành động hết. Chúa hành động hết. Không có gì các ông hành động cả. Cha đang nói về các môn đệ thôi. Rồi người đi ra núi Ô Liu, đến nơi người bảo các ông, người cầu nguyện một mình, người hỏi các ông. Đức Giêsu đưa riêng nhóm 12 ra và nói với các ông. Đó là hành động của Chúa Giêsu Kitô. Đó là hành động của lòng thương xót Chúa. Chúa lúc nào cũng hành động, Chúa lúc nào cũng hành động. Và con người 100% là không hiểu gì cả.
đừng có cho mình nhiều credit quá phép ạ. Tất cả đời sống, trong đời sống đức tin của mình là Chúa hành động, Chúa hành động, Chúa chỉ bảo, Chúa cầu nguyện, Chúa can thiệp vào, Chúa dẫn chúng ta đi, Chúa đi tìm chúng ta, Chúa cõng chúng ta trên vai về nhà cha. Tất cả đều là việc Chúa làm. Khi nào chúng ta quên đi cái nền tảng đời sống đạo đức này, chúng ta và người Phật tử giống nhau. Bởi vì người Phật tử cũng tự cứu họ thôi. Còn chúng ta không tự mình làm việc cứu mình được, Chúa phải hành động. Và từ đầu tin mừng cho tới cuối tin mừng, lúc nào Chúa cũng hành động. Nhưng mà các ông có hiểu không? Nếu các ông có hiểu thì dưới chân thập tự giá chắc là 28 ông luôn, chứ không phải 12 ông luôn. Còn cho thời gian còn ai? Chúa hành động. Câu hỏi không? Thắc mắc gì không? Để cho ta để 10 phút câu hỏi thắc mắc. Thế thì cái phần này phần chính, phần chính trong cuộc đời của người Kitô, cho dù họ là theo phong trào nào chăng nữa, mà chúng ta quên những cái điểm chính nền tảng đức tin và mặc khải này, chúng ta quên đi hết. Họ nghĩ rằng họ đi lễ, họ nghĩ rằng họ rước lễ, họ nghĩ rằng họ tham gia bao nhiêu phong trào, họ nghĩ rằng họ đóng góp giúp cho người nghèo, còn họ làm không? Khi nào mà chúng ta bắt đầu xoay cái bàn cờ lại, nhìn từ góc độ Chúa làm cho tôi, câu chuyện cuộc đời chúng ta sẽ bắt đầu khác. Ôi, tôi tham dự lòng Chúa thương xót, tôi tham dự vào Lê Rô, cha xứ nói đóng tiền giúp người nghèo 1 đồng, tôi giúp 10 đồng, tôi không bao giờ phản ngại, tôi giúp cho con tôi giúp cho cháu tôi giúp cho chồng tôi giúp cho nhà thờ, tôi Chúa đâu? Chúa đâu có gì hết. Chúa chỉ là phương tiện cho tôi đánh bóng cuộc đời tôi. Chúa chỉ là cái nền tảng để làm cho tôi nổi lên. Tôi đến đời, tôi đi dạy, tôi hy sinh cả cuộc đời của tôi cho Chúa. Nghe quen thuộc không? Ôi, tôi cầu nguyện mỗi ngày 12 chuỗi cho lòng Chúa thương xót với họ. Chúa, tôi cần thấy Chúa nữa. Tất cả những việc làm đạo đức của tôi đủ cho tôi cứu độ linh hồn tôi rồi. Nhưng trong tin mừng Luca và tí nữa chúng ta cha trở về Matthew đều nói này, chúng ta không hiểu gì cả. Cuộc đời của Chúa còn bí ẩn quá biết không ạ? Lời giảng dạy của Ngài còn mơ hồ quá, bởi vì chúng ta còn mê ngủ. Các môn đệ nha, các môn đệ, 12 môn đệ là những người thân thiết, là những người thân tình, là những người đi theo Chúa suốt cả cuộc đời. Họ bỏ vợ nè, bỏ con nè, bỏ chài nè, bỏ lưới nè, bỏ thuyền nè,